Thì đây thì quý vị tu thì theo cái đường lối của Hòa Thượng và hướng dẫn nhắc nhở, thì cái quan trọng là thường tỉnh giác như Hòa Thượng dạy đó, tức là thường phải tỉnh giác mà soi lại mình. Mà cái câu mà Hòa Thượng hay thường nhắc là vua Trần Nhân Tông mà hỏi Tệ Tung Thượng Sĩ đó về cái tông chỉ của cái việc bổn phận đó, thì ngài nó là phản quan tự kỷ bổn phận sự đó, bất tùng tha đắc đó, thì tất nhiên là luôn luôn là thường soi sáng lại mình, thì cái đó là cái việc chính, cái việc gốc mà, thì lấy cái đó mà để mà ứng dụng thì tu tập thì nó luôn luôn là nó được tiến bộ thôi. Nghĩa là thường nhớ soi sáng lại mình, là thấy lại mình. Còn nếu mà soi cứ lo soi người khác không thì cái đó là tu không tiến. Tất nhiên là mình không lo soi sáng lại mình mà cứ soi sáng người khác không thì thấy người này dở, người kia dở, người nọ dở, mà rồi không thấy cái dở của mình. Cho nên là có khi thì mình lại thứ nhất là dễ ngã mạn, thấy người ta dở hơn mình. Mà thấy người này dở, kia dở không. Thứ hai là thấy cái lỗi của người khác, rồi có khi thì lại chê người khác, rồi khi chê khen thì nhiều khi thành cái khẩu nghiệp nữa, mà lại không thấy được cái của mình. Cho nên là phải thường soi sáng lại mình, cái đó là cái gốc để thấy được những cái dở, những cái chưa hay của mình đó, thì mình mới chuyển hóa để mà tu nó tiến hơn nữa. Mà cái này là cái gọi là cái công phu nó chính yếu. Thấy lại mình đó thì nó mới phá được những cái tình mê, những cái chấp trước của mình nữa. Cho nên ví dụ như là một cái pháp mà Hòa Thượng dạy là cái biết vọng thôi. Cái đó mà ứng dụng mà cho nó đúng đắn chín chắn rồi á, là tu nghĩa là suốt đời cũng không hết nữa, và nghĩa là tu mà nó tột mức rồi á thì nghĩa là đưa đến những kết quả cũng không thể nghĩ bàn được. Nhưng mà nhiều khi rồi mình nghe quen quá rồi á thì cũng xem thường, nó biết vọng á, nó biết vọng không theo, phải không? Nghe nó xem thường, từ cái xem thường đó cho nên ít có ứng dụng mà chín chắn. Cho nên ứng dụng mà chín chắn á thì kết quả nó tốt đẹp. Ví dụ mình biết nó mà cho tột nguồn của vọng, biết tột hết, không còn cái gì để biết nữa, thì còn lại cái gì là mới chính mình. Hoặc là ứng dụng thường xuyên, thế giờ là biết vọng không theo thôi. Còn mình bây giờ quen rồi, có khi thì xem thường, biết nhưng mà cũng vẫn theo. Và có khi thì xem thường nữa. Thí dụ cũng như mình vừa khởi cái niệm đi chơi chẳng hạn, không? Khởi niệm đi chơi, nếu biết khởi niệm đi chơi, biết là vọng rồi á, thì không theo thôi, dừng thì đâu có chuyện. Còn khởi cái niệm đi chơi cái thì theo nó rồi cái thì bị ai cản nó không cho đi thì sao? Thì phiền não. Rồi phiền não rồi cái thì mới là đổ thừa cái này, đổ thừa cái kia, rồi nó sanh chuyện. Thành ra thì mình nói á, nó tu là tu biết vọng, nhưng mà rồi khi ứng dụng á thì không ứng dụng, rồi nó không kết quả. Thì mọi việc cũng vậy. Ví dụ như vừa khởi cái niệm mà buồn ai đó, phải không? Thì khi mà Hòa Thượng dạy là khởi niệm là vọng rồi, thì biết là khởi niệm là vọng rồi thôi, dừng, không có để theo thì đâu có sinh chuyện gì. Là khởi niệm buồn ai đó cái rồi cứ theo nó rồi cái lý luận đáng lẽ phải thế này, đáng lẽ thế kia, là càng buồn thêm nữa, là càng buồn thêm nữa, là càng sanh phiền não. Thì vậy là theo vọng rồi chứ đâu có biết vọng, không theo. Thành ra mỗi cái một cái pháp đó thôi mà tu mà cho nó đúng đắn, nó chín chắn rồi á thì kết quả là ngay trước mắt. Nhưng mà giờ đây tại vì nghe qua coi như quá thường hoặc là quá quen rồi cho nên lại hơi xem thường. Xem thường là muốn có cái pháp gì nó cao hơn nữa tu. Chứ còn sự thật là đủ niềm tin rồi thì một cái pháp mà đi cho nó tột cùng thì có kết quả hết. Cho nên là ngày xưa thì các tổ ngày xưa khi mà dạy tu á thì có khi các ngài không có dạy dễ dàng mà phải thử để cho cái tâm nó tha thiết. Rồi khi mà có đủ niềm tin đó thì các ngài dạy, các ngài nhắc cái nhẹ nhẹ mà tin mà ứng dụng nó mạnh ha. Còn bây giờ có khi thì nghe nhiều quá rồi, thành ra khi hơi quen quen mà gọi là quen xem lần là vì vậy cho nên giờ ở trong đạo tràng mà nắm vững cái đường lối tu, rồi thứ hai là cái niềm tin chắc chắn thì tu nó ứng dụng nó thực tế á, thì nghĩa là ngay đó là có kết quả tốt à, khỏi phải nghĩa là tìm kiếm cái gì khác, cái gì sâu xa hơn là nhớ là một cái luôn luôn là cái soi sáng lại mình, thứ hai là biết vọng đó mà biết cách nó chín chắn đó thì tu có kết quả cái điểm nữa là thường soi sáng lại mình mới thấy được cái ngã của mình nó còn nhiều còn ít, thì để mà quán, để mà cho nó tiêu mòn cho nên cái đường tu làm gì làm mà mỗi ngày đó cái tình gọi là cái tình chấp ngã đó nó nhẹ bớt á thì trúng còn tu mà mỗi ngày cái tình chấp ngã nó nặng thêm đó là sai rồi. Dù cho tu hay cách mấy, dù nó ngộ đạo cũng vậy nữa ngộ đạo mà cái tình chấp ngã lại nặng thêm thì cũng chưa có đúng nữa dù cho nói hay cách mấy đi nữa, nghĩa là giảng thiền nghĩa là hay, nhưng mà rồi sao mà mới đầu thì cái tình chấp ngã nó nhẹ mà mỗi ngày nó lại to hơn đó thì thấy đó là hơi sai rồi, đi hơi lạc rồi thì cái đó lấy phải biết cái đó bởi vì đi vào cái cửa của nhà Phật dạy là muốn đi vào là phải qua cái cửa vô ngã vô ngã thì vậy là làm gì làm là cũng phải đi qua cửa đó, còn chưa đi qua cửa đó thì nói hay cách mấy nữa là cũng nói ở ngoài thôi chứ chưa vào được đó. Cho nên là hãy người càng tu thì nó càng nhẹ bớt mình không phải là thánh, tức là thời không thể hết liền không, nhưng mà nó có nhẹ bớt thì vậy là trúng còn nghĩa là tu rồi cứ mỗi ngày rồi càng thấy cái ngã càng thêm nữa, nó nặng hơn nữa thì vậy là tu còn thêm hơn chưa tu nữa thì giờ thấy sai rõ ràng rồi cho nên nhà thiền là phải thực tế vậy, bởi vì tu thiền nó khó là cái lý thấy nó dễ, thấy lý là giống ngay trước mắt rồi đó, cho nên nhiều khi rồi cái học lý rồi nói lý không mà thiếu cái thực hành, cho nên gọi là nói thiền đó, nói thiền mà sự thật thì chưa có đạt cái tâm thiền vậy cho nên nắm vững cái đó thì trong đạo tràng cố gắng là ứng dụng thường xuyên như vậy đó, thường xuyên soi sáng lại mình, thấy lại mình là để rồi kiểm soát lại chính mình nó rõ ràng, mỗi lúc nó chín chắn hơn thì tu nó tiến.